văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật đúng kỷ niệm 72 năm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam. Vào ngày này 72 năm về trước, ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã vận động và tổ chức hơn 6.000 học sinh sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và nhân dân biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh sinh viên học tập, trả tự do cho những sinh viên học sinh bị bắt và mở cửa lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950 và tinh thần chiến đấu, hy sinh oanh liệt của học sinh Trần Văn Ơn đã dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước lòng căm thù giặc, là ngòi pháo thổi bùng lòng yêu nước nồng nàn và ý chí căm thù giặc sâu sắc trong thanh niên Việt Nam.
Tiếp nối tinh thần của lớp lớp thế hệ, thanh niên đã lên đường đi chiến đấu vì quê hương đất nước. Tuổi trẻ thế hệ hôm nay cũng đang ra sức đóng góp một phần công sức nhỏ bé, xây dựng quê hương. Trang Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với những tấm gương tuổi trẻ như thế. Họ có thể là người nông dân, là cán bộ đoàn, nhưng bằng sức trẻ và khát vọng cống hiến cho quê hương, họ đã và đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Lâm Văn Xuyên và Duyên nợ với cây để hiểu hơn tâm huyết phát triển kinh tế từ cây cảnh của một người nông dân trên đất Trấn Yên.
Quê gốc ở Phú Xuyên, Hà Tây, nay là Hà Nội, nhưng Lâm Văn Xuyên lại sinh ra và lớn lên ở thôn 1, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên trong một gia đình thuần nông. Tuổi thơ của anh đầy vất vả, khó khăn như bao đứa trẻ khác nơi vùng nông thôn nghèo miền núi. Sinh ra từ làng và cái duyên đã gắn với nghiệp mưu sinh của Xuyên với làng quê đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên, dữ dội. Tuổi lập thân, anh xây dựng gia đình với một cô giáo trường làng hiền thục và bươn trải đủ nghề để chăm lo cho tổ ấm gia đình. Nhưng người chọn người và cái duyên đã đưa anh đến với hoa và cây cảnh như một lẽ tự nhiên. Năm 2000, anh bắt đầu đi sưu tầm những cây vạn tuế, sung, xanh với mục đích là trồng để chơi trong khuôn viên gia đình, chứ chưa nghĩ đến làm kinh tế. Thời kỳ đó, Yên Bái cũng chưa có phong trào làm nhà vườn cây cảnh. Chỉ lác đác vài hộ gia đình trồng hoa phục vụ ngày rằm mùng 1 ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Song niềm yêu thích hoa cảnh từ nhỏ đã cuốn hút anh với nghề này. Khi những cây hoa cảnh sưu tầm về, chăm sóc, uốn tỉa được mọi người thích thú, tìm mua và thưởng lãm, và anh Xuyên bắt đầu bén duyên với cây từ đó. Anh tâm sự.
Sau khi tôi đưa các cây về tôi trồng, thậm chí là lên chậu rồi, thì cứ thấy có người hỏi mua. Nó là một cái cơ duyên. Mình mua một thì có khi người ta hỏi mua 1,5. Nên là đó là nó đưa đẩy mình vào cái nghề. Nghề mình thấy tăng thêm cái thu nhập này, mà nó lại văn minh, lại xanh sạch, đẹp cho nhà. Thậm chí có những người trong gia đình phản đối, không muốn cho mua. Đấy, nói thật, tốn tiền, bản thân người vợ cận kề mình thế thôi, thấy nó tốn kém. Thế nhưng về dần dần, nó cuốn hút, sau đó về cứ thấy bán được là cũng phải đồng tình, cùng chồng là chăm sóc, tưới tắm. Sau đó là cứ thấy nó tăng về cái nguồn thu nhập về cho mình, mà lại không va quẹt tranh giành với bất kể ai, bởi vì cái cây cảnh này nó còn rất là hay.
Sinh ư nghề, tử ư nghề, bén duyên với hoa và cây cảnh, nhưng không có sự kiên trì, đam mê, tâm huyết và nhạy cảm thì thật khó duy trì và phát triển cái nghề đã chọn mình. Những thăng trầm trong nghề cây cảnh đã cho anh Xuyên tích lũy được kinh nghiệm và càng thêm quyết tâm phát triển kinh tế từ hoa và cây cảnh, vốn đã gắn bó với anh từ thuở nhỏ nơi đồng đất Trấn Yên. Anh Xuyên chia sẻ.
Rất là thăng trầm mà mình phải chịu khó, có thể bỏ ra. Tôi chưa nói là về thất bại trong cái chăm sóc hoặc trong cái đi sưu tầm, nhưng mà nguyên cái chuyện cái tiền để mình đi, để mình tham quan, để mình học hỏi nó đã tốn kém rồi. Sau đó mình mua, mình mang về, mình cắt nhầm, cầm cái cưa cắt nhầm cái cành này, lẽ ra là để thì nó đẹp, nhưng cắt thì khi đang 10 triệu khi mình cắt chỉ còn 1 triệu thôi. Mà đang 1 triệu khi mình cắt lại thành 10 triệu. Cái nghề cây cảnh nó là như thế. Cái thứ hai là về mình không biết chăm sóc. Tôi mua một cái cây xanh trong Việt Hồng về, tôi phải thuê người cắt ở trên cây cọ, nó gỡ rất là đẹp. Sau đó mang về nó trồng, nó chăm quá, nó tưới. Cái giống xanh mà mua về cái một trồng ngay, mà tưới nước vào là nó chết. Đấy, cho nên là nó rất là vất vả.
Cây không phụ lòng người thủy chung gắn bó. Trồng hoa và cây cảnh đã từng bước giúp cho gia đình anh có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đó cũng là động lực giúp anh Lâm Văn Xuyên càng thêm tâm huyết với nghề đã vốn thành duyên nợ. Từ một khoảnh vườn chưa đầy 100 mét vuông trước nhà, anh Xuyên đã mạnh dạn đầu tư công sức cải tạo vườn tạp phía sau nhà thành khu vườn rộng hơn 1.000 mét vuông, chuyên canh hoa cảnh phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao trong đời sống. Với người đam mê hoa cảnh và có con mắt nghệ thuật, thì bất cứ khoảng trống nào cũng có thể trở thành không gian sinh thái. Anh đã tận dụng cả ban công, đường ngõ, ven ao để trồng và tạo thành không gian hoa kiểng làm đẹp cho gia đình và thôn xóm. Để có thêm quỹ đất phát triển nghề và tiếp cận khách hàng, giao lưu giới thiệu sản phẩm, anh Xuyên còn thuê một số vị trí đất trống ở thành phố Yên Bái làm nơi tập kết và trưng bày hoa cảnh. Cùng với các loại cây ăn quả, có thể tạo thành các tác phẩm cây cảnh có giá trị thẩm mỹ, phù hợp trang trí trong khuôn viên gia đình, công sở như khế, ổi, lựu, vú sữa, trứng gà, hồng xiêm, chay, mít và các loại cây bonsai truyền thống như dúi, xanh, sung, nhội, lộc vừng. Trong vườn của anh còn trồng nhiều loại hoa được những người chơi ưa chuộng như hoa hồng, nhài nhật, ngọc bút, mai tứ quý, dâm bụt, hoa giấy, hoa mộc và đặc biệt là các loài hoa mẫu đơn. Riêng về dòng mẫu đơn, trong vườn của anh Xuyên luôn đủ các sắc màu, mỹ cam, đơn nhung, vàng, cà rốt và đặc biệt là loài hoa mẫu đơn hoàng hương chuyển sắc đang thịnh hành và có giá trị cao. Những sản phẩm hoa mẫu đơn luôn được anh Xuyên nâng niu chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán hoàn mỹ, mang lại cảm xúc cho người thưởng lãm. Cùng với hơn 60 cây mẫu đơn hoa vàng, búp đỏ, búp xanh, tại vườn của anh hiện còn có trên 40 cây mẫu đơn hoàng hương chuyển sắc phát triển tốt, ra hoa khỏe với sắc độ màu hoa độc đáo và sinh động. Phát triển nghề hoa cảnh không chỉ làm đẹp cho không gian sống, tăng thu nhập cho gia đình với 500 triệu đồng mỗi năm, anh Xuyên còn tạo việc làm cho các lao động địa phương theo thời vụ. Việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong chăm sóc cây, giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, trao đổi kinh nghiệm trong hội cây cảnh và nuôi ong huyện Trấn Yên cũng như những người yêu thích hoa cảnh ở các địa phương khác cũng luôn được anh Xuyên chú trọng. Cũng bởi vậy mà tay nghề cũng như thông tin thị trường, nguồn cây phôi và nhu cầu khách hàng luôn được cập nhật và nâng cao. Đây là điều cần thiết với những người làm nghề sinh vật cảnh như anh. Ông Mai Thanh Lưu, hội viên hội cây cảnh và nuôi ong huyện Trấn Yên, cũng là người mà anh Xuyên luôn tôn trọng như người thầy đã tiếp lửa cho anh, tâm sự.
Anh Xuyên đã đến với hội sinh vật cảnh của chúng tôi với một cái tinh thần rất nhiệt tình, hăng hái, tham gia các phong trào rất là mạnh mẽ. Anh Xuyên ấy là nhiệt tình, hăng hái và đã đưa một cái cây cảnh của cái hội sinh vật cảnh lên rất là đảm bảo về nhiệt tình, về kinh tế, thu nhập rất là cao. Thì làm quấn hút được hội sinh vật cảnh và một số bà con trước đây là vào cái vườn là chả có gì cả. Nhưng đến bây giờ rất nhiều cây cảnh bởi vì cái sức quấn hút của anh Xuyên làm cho nó có cái phong trào như thế. Đồng thời nó cũng có những cái thu nhập cao.
Nhiều năm tâm huyết và đi lên từ nghề trồng hoa và cây cảnh, anh Xuyên luôn tâm niệm. Ở bất cứ nơi đâu, nếu mình biết tận dụng tiềm năng thổ nhưỡng và quyết tâm, dám nghĩ, dám làm thì đều có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Đó cũng chính là tình cây và đất dâng tặng cho những ai gắn bó tâm huyết với nghề cũng lắm công phu này. Chính vì lẽ đó mà anh Lâm Văn Xuyên không chỉ phát huy thế mạnh về đất đai mà còn tích cực tìm kiếm, khai thác nguồn cây đặc trưng sẵn có ở địa phương, làm thành những tác phẩm cây cảnh có giá trị, góp phần tạo dấu ấn về thị trường hoa và cây cảnh của Yên Bái, để việc trồng hoa và cây cảnh trở thành một nghề có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình. Bà Lê Thị Liên, Hội trưởng Hội Cây Cảnh và Nuôi Ong huyện Trấn Yên, đánh giá về mô hình phát triển kinh tế từ cây cảnh của anh Lâm Văn Xuyên.
Tôi thấy rằng cái mô hình của anh Xuyên đây này là một cái mô hình gọi là xứng đáng để học tập. Vì là cái mô hình này thì ở mình, Trấn Yên mình đây cũng chưa có nhiều. Thế mà dám đầu tư và dám làm, dám suy nghĩ để mà làm được những cái việc như thế này thì phải nói là rất là tốt. Vì là thực ra những cái cây cảnh và những cái ao, chuồng đều là những cái mà để cho cái cuộc sống nó phát triển lên. Và rất muốn anh em trong hội mà có tâm huyết, mà có một cái suy nghĩ thích làm giàu trên mảnh đất của quê hương mình bằng cách là dám đầu tư và dám làm để có một cái cuộc sống và thu nhập, mà dám làm như anh Xuyên ở đây. Nên tôi cũng rất muốn là chính quyền địa phương có một cái hướng và tạo điều kiện cho tất cả những người mà có tâm huyết đến cây cảnh, đến phương cách trồng như thế này thì cũng là một cái để đưa cuộc sống của nhân dân Trấn Yên đi lên đấy.
Nắm bắt được xu thế hiện nay, nhu cầu về hoa và cây cảnh đang tăng cao trong đời sống xã hội, đặc biệt là các loại cây giáng thế trồng tại khuôn viên công sở và các biệt thự nhà vườn, nên anh Xuyên đang chú trọng đi vào những loài hoa có giá trị cao như mộc hương, mẫu đơn thân lớn và tạo tác những tác phẩm bonsai, những cây ăn quả giáng thế, mang chất lượng nghệ thuật phục vụ thị trường và người chơi đẳng cấp. Hy vọng rằng với tâm huyết và nhạy cảm, anh Lâm Văn Xuyên sẽ tiếp tục thành công và tạo thêm dấu ấn mới trong cái nghề đã làm đẹp cho mình và làm đẹp cho cuộc sống, vốn đã gắn bó như duyên nghiệp cuộc đời anh.
Thanh niên Việt Nam hát vang khúc ca, khi quách hùng thiêng núi sông bừng lên, sông pha màu xanh cánh chim tung trời, ước mơ khoa học khát khao trí tuệ. Đi tới mọi miền, một màu xanh quê hương trong tim bước bên nhau, cùng đi tới tương lai từ ánh sáng khoa học bằng niềm tin đang rực cháy.
Vì ngày mai quê hương ta ơi hãy lên đường, mọi miền quê yêu thương xa xôi vẫn mong chờ, cùng say đắm cuộc đời từ ánh sáng con tim, mùa hè xanh vẫy gọi trong lòng.
Thanh niên Việt Nam hát vang khúc ca, khi phách hùng thiêng núi sông bừng lên, sông pha màu xanh cánh chim tung trời, ước mơ hoa hồng khát khao trí tuệ lòng nhân ái. Thanh niên Việt Nam trái tim tình nguyện, non cao đào xa dân thân sẻ chia, góp sức dựng xây nước non yên bình, biết bao công trình khát khao làm giàu nước non nhà.
Đào bàn nơi thanh niên ta đi tới mọi miền, một màu xanh quê hương trong tim bước bên nhau,
cùng đi tới tương lai từ ánh sáng khoa học bằng niềm tin đang rực cháy.
Vì ngày mai quê hương ta ơi hãy lên đường, mọi miền quê hương xa xôi vẫn mong chờ, cùng say đắm cuộc đời từ ánh sáng con tim, mùa hè xanh vẫy gọi trong lòng.
Thanh niên Việt Nam hát vang khúc ca, khi phách hùng thiêng núi sông bừng lên, sông pha màu xanh cánh chim tung trời, ước mơ hoa hồng khát khao trí tuệ lòng nhân ái. Thanh niên Việt Nam trái tim tình nguyện, non cao đào xa dân thân sẻ chia, có
sức dựng xây nước non yên bình, biết bao công trình khát khao làm giàu nước non nhà. Thanh niên Việt Nam hát vang khúc ca, khi phanh hùng thiêng núi sông bừng lên, sông pha màu xanh cánh chim tung trời, ước mơ khoa hồng khát khao trí tuệ lòng nhân ái. Thanh niên Việt Nam trái tim tình nguyện, non cao đào xa dân thân sẻ chia, góp sức dựng xây nước non yên bình, biết bao công trình khát khao làm giàu nước non nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca thanh niên Việt Nam sáng tác Nguyễn Văn Luân do Túc Ca thể hiện.
Tiếp nối chương trình với chủ đề kỷ niệm 72 năm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một bí thư đoàn xã trẻ tuổi nhưng luôn nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm, hăng hái, tích cực trong mọi hoạt động, từng bước đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã phát triển mạnh, xứng đáng là tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác. Đó là bí thư đoàn xã Xuân Lai, Phương Đức Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cuối năm 2021, tôi về Xuân Lai theo lời hẹn với chị Hoàng Thị Thiết, bí thư đảng ủy xã. Đang dở một số việc nên chị Thiết bảo chúng tôi. Sáng nay bí thư xã bận một chút, nhưng các anh chị yên tâm, sẽ có một bí thư khác đưa đoàn mình đi tham quan các nơi trong xã nhé. Đó là đồng chí Phương Đức Dũng, bí thư đoàn xã, một hạt nhân nòng cốt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương Xuân Lai. Các anh chị cứ tìm hiểu thêm là thú vị lắm đấy. Nhờ lời giới thiệu cởi mở của chị Thiết mà chúng tôi bỗng thấy gần gũi như quen biết từ lâu. Dũng nhanh chóng bắt tay vào việc và đưa đoàn chúng tôi đi quay một số nơi trong chương trình làm việc đã gửi trước về xã, với nội dung phản ánh công cuộc xây dựng nông thôn mới của Xuân Lai. Điểm quay đầu tiên chúng tôi chọn là chợ Xuân Lai, bởi trên đường vào Ủy ban xã, chúng tôi đã quan sát thấy không khí tấp nập của chợ. Chợ chỉ cách Ủy ban xã chừng 100m nên chúng tôi đề nghị Dũng dẫn đi bộ xuống. Vào chợ, Dũng chào hỏi rất nhiệt tình và mọi người đều đáp lại vui vẻ. Người bán, người mua cũng tíu tít trò chuyện, hỏi han bởi đa phần họ đều quen biết. Chỉ có chúng tôi là khách lạ từ xa đến, lại mang theo máy ảnh, nên bà con không mời mua hàng nhưng chào hỏi thân tình. Bỗng dưng chúng tôi thấy gần gũi và cảm nhận được sự thân thiện của bà con nơi đây. Qua lời giới thiệu của Dũng, tôi được biết Xuân Lai là một trong 9 xã thuộc vùng Đông Hồ của huyện Yên Bình. Đây là nơi sinh sống quần tụ bao đời nay của cộng đồng dân tộc Tày. Với hơn 70% dân số là người Tày, xã Xuân Lai còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2021, xã Xuân Lai là một trong 5 địa phương được huyện Yên Bình chọn cán đích nông thôn mới. Để có thể hoàn thành kế hoạch đề ra, Đảng ủy chính quyền xã Xuân Lai đã ra sức phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành và sự đồng tình hưởng ứng của người dân trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Hỏi về những khó khăn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Xuân Lai, Dũng cho biết, thời gian đầu để tuyên truyền và vận động bà con tham gia vào xây dựng nông thôn mới khá vất vả, bởi bà con có nhiều chỗ chưa hiểu, điều kiện xuất phát của xã lại thấp nên không dễ để hoàn thành các tiêu chí. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, với vai trò là bí thư đoàn xã, bản thân Dũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia nhiều chương trình, hoạt động hướng về cộng đồng, như đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Yên Bái và có diễn biến phức tạp, Dũng đã cùng các đoàn viên thanh niên rong ruổi xe máy chở chiếc loa thùng di động đến từng ngõ xóm của các thôn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như phát tờ rơi và băng rôn khẩu hiệu phòng chống dịch trên khắp các tuyến đường vào xã. Dũng chia sẻ, với vai trò là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Xuân Lai, tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và lâu dài. Vì vậy, tôi đã xây dựng đội xe tuyên truyền lưu động, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh xã để hỗ trợ hướng dẫn người dân qua chốt, cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế, ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho chốt. Đồng thời, đoàn viên thanh niên trong xã cũng hỗ trợ ngành y tế phun thuốc khử khuẩn, truy vết F1, F2 tại cộng đồng dân cư. Nhờ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh. Sau 5 năm đảm nhận vai trò thủ lĩnh đoàn xã Xuân Lai, Phường Đức Dũng đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét qua các hoạt động phong trào như tuổi trẻ xã Xuân Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, huy động 100% đoàn viên thanh niên tham gia, gần 1.000 ngày công trị giá trên 50 triệu đồng. Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ toàn xã đã góp sức cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc 600 mét đường hoa tại các thôn Trung Tâm, Cà Lồ và xây dựng công trình đường điện thắp sáng làng quê tại thôn Cây Mơ. Qua đó lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác một cách thiết thực, cụ thể. Bên cạnh đó, Dũng còn tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thành lập tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế trồng cây ăn quả tại thôn Trung Tâm, do các đoàn viên Phạm Đình Quý, Hoàng Ngọc Quý và Tô Văn Diệt làm chủ. Tất cả những đoàn viên tiêu biểu này đều có mô hình trồng bưởi diễn, chanh tứ thời, cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, trong năm 2021, Dũng đã vận động nhiều hộ đoàn viên thanh niên tham gia dự án trồng lạc đen. Đây là năm đầu tiên huyện Yên Bình đã phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Phát triển Công nghệ Cao, triển khai thực hiện mô hình trồng lạc CNC1, hay còn gọi là lạc đen 2 nhân và 3 nhân, tại thôn Cà Lồ, xã Xuân Lai. Đây là giống lạc mới thuộc đề tài khoa học, nghiên cứu tính thích ứng của giống lạc đen CNC1 tại tỉnh Yên Bái, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với đoàn thể của xã, đoàn thanh niên đã vận động được 27 hộ gia đình có kinh nghiệm trồng lạc trước đó tại xã Xuân Lai. Tham gia dự án và sau thời gian triển khai đã bước đầu đem lại hiệu quả cao, tín hiệu tốt để nhân rộng trong thời gian tới. Nói về Dũng, chị Hoàng Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai cho biết, đồng chí Phương Đức Dũng là một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Phát huy vai trò người thủ lĩnh thanh niên, đồng chí đã huy động đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Với nhiệt huyết năng động trong công tác đoàn và nỗ lực rèn luyện bản thân, liên tiếp trong các năm từ 2018-2020, thủ lĩnh đoàn xã Xuân Lai vinh dự được nhận giấy khen của huyện đoàn Yên Bình và bằng khen của tỉnh đoàn Yên Bái. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người bí thư đoàn trẻ tuổi đầy năng động, nhiệt huyết này. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Ngày con đầy tháng của nhà văn Nông Quang Khiêm để hiểu hơn ý nghĩa và những tục lệ tốt đẹp trong ngày đầy tháng của một đứa trẻ theo quan niệm của người Tày vùng Đông Hồ.
Ngày con tròn một tháng tuổi, nhà mình bỗng dưng nhộn nhịp. Những tiếng chân cọt kẹt lên cầu thang, anh em, họ hàng, xóm giềng đến đông đủ. Tiếng chào nhau, tiếng hỏi han, tiếng chuyện trò hòa vào tiếng cười râm ran. Hôm nay, bố mẹ làm lễ óc bươn là lễ đầy tháng cho con. Người Tày đi hết cuộc đời có ba lễ chính là óc bươn, lễ cưới và lễ tang. Còn các lễ khác là lễ nhỏ. Óc bươn là lễ đầu tiên của một con người nên được chuẩn bị thật chu đáo. Từ tinh mơ, bố đã nhờ mấy người anh em và hàng xóm đến mổ lợn, mổ gà, làm cỗ. Mẹ thì lục cục dậy cùng bà nội đồ xôi, gói bánh. Mẹ và bà làm nhiều loại bánh như bánh trưng đen lưng gù, bánh tải, bánh dày, bánh cóc mò. Chẳng bao lâu, hương xôi nếp nương, hương bánh chín bốc lên quyện mùi thức ăn thơm đến cồn cào. Lúc thầy cúng đến, cũng là lúc bố mẹ bày mâm xong và có xôi ngũ sắc tượng trưng cho âm dương ngũ hành trời đất. Trên mâm xôi còn có con gà thiến béo, luộc chín, vàng ươm, tượng trưng cho tính cần cù và một cuộc sống no đủ. Bày quanh mâm là các loại bánh, rượu trắng, bát gạo cắm hương. Tất cả lễ vật đều do bàn tay cần cù khéo léo của ông bà bố mẹ làm ra. Mâm cúng được thầy cúng cắm hai cây hoa bằng giấy màu xanh đỏ tím vàng trông thật đẹp, đó là hoa mụ. Người Tày quê mình quan niệm trên thượng giới có một thần mẫu chuyên chăm sóc chuyện sinh nở và nuôi dưỡng trẻ nhỏ, đó là bà mụ. Ngày đầy tháng, bố mẹ phải cúng báo để bà mụ phù hộ, nếu để bà mụ phật ý thì sẽ ốm đau bệnh tật. Thầy cúng đưa tay lên bấm bấm và bảo, đến giờ đẹp rồi. Thầy bắt đầu làm lễ. bố, mẹ, ông nội, ông ngoại thì ngồi hai bên cạnh thầy cúng. Thầy cúng đọc bài cúng bằng tiếng Tày, giọng hát dài ê a như hát. Thầy đang trình báo cho tổ tiên biết hôm nay là ngày đầy tháng của con, mời ông bà tổ tiên, bà mụ đến dự và công nhận gia đình có thêm một thành viên mới. Cầu mong tổ tiên và bà mụ phù hộ cho con được khôn lớn, làm rạng danh gia tộc. Trình báo xong, thầy cúng buộc cho con dây vía được bện bằng các sợi chỉ màu thật đẹp. Dây vía sẽ giữ vía luôn ở bên con. Lúc này, anh em họ hàng đã tập trung đông đủ. Ông nội đứng lên, đưa hai cái tên mà bố mẹ đã đặt trước cho con. Sau đó nhờ mọi người cùng bàn, thống nhất, đặt cho con một cái tên. Cái tên đó không được trùng với tên của ông bà tổ tiên, chú bác, cô dì, anh em nội ngoại ba đời. Con được đặt hai tên, một tên nội là tên gọi ở nhà, một tên quan là tên chính thức trong giấy khai sinh. Sau khi tên đã được thống nhất, thầy cúng lại khấn báo với tổ tiên. Thầy gieo quẻ bằng xính cáo để xem tổ tiên có đồng ý tên đó hay không. Thầy tung xính cáo lên, quay ra gật gù. Được rồi, được rồi. Mọi người nhìn nhau cười rạng rỡ. Thế là từ hôm nay, hôm con đầy tháng, con đã có hai cái tên được mọi người đón nhận, được hòa đồng, tôn trọng. Rồi cứ thế con lớn lên, con sẽ ý thức được mình là một bộ phận của cộng đồng, phải có trách nhiệm với cộng đồng. 9 tháng trong bụng mẹ, con sinh ra, nhưng tháng đầu tiên con chỉ nằm trong buồng với mẹ, chưa được ra khỏi nhà. Ngày đầy tháng, sau lễ cúng, bà ngoại cõng con trên lưng bằng chiếc điệu thổ cẩm. Chiếc điệu được bà ngoại tự khâu bằng tấm vải làm khấu. Bố dâng tặng bà ngoại trong ngày cưới với lòng biết ơn bà ngoại đã vất vả sinh dưỡng mẹ con. Giờ bà ngoại lại dùng tấm vải ấy làm điệu tặng cháu với mong muốn cháu bà tiếp tục được chăm sóc, nâng niu. Bà ngoại cõng con ra sân, ra đường, bà nựng âu yếm. Cho cháu đi chợ nào. Tay phải bà ngoại cầm chùm bánh cóc mò, chùm bánh xinh xinh hình chóp nhọn như sừng bò, được làm từ gạo nếp nương, thứ bánh dành riêng cho trẻ con của người Tày. Vừa đi vừa bán bánh cóc mò cho mọi người, ai nhận bánh phải trả tiền, nhưng kèm theo những lời chúc. Mọi người gọi đó là khai en, tức là đi bán cái bé để mua cái lớn. Tay trái bà cầm bút, sách vở, ngụ ý đi bán cái dại để lấy cái khôn về. Lần đầu tiên con được ra khỏi nhà, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy bầu trời xanh bao la, được hít bầu không khí trong lành của quê núi, được hòa đồng với thiên nhiên. Mắt con nhíu nhíu rồi mở to tròn. Kia là con đường ngoằn nghèo chân núi dẫn ra tít tắp mù sương. Kia là làng bản với những ngôi nhà sàn già nua mộc mạc. Kia là đồng ruộng, con suối, cánh rừng. Tất cả sẽ trở nên thân thiết với con, trở thành kỷ niệm đẹp đẽ khi con lớn lên. Ra đến ngõ, bà ngoại lại cõng con lên nhà. Bà đặt con vào chiếc nôi tre do bà ngoại đan, có tấm chăn xinh xinh thêu hoa thổ cẩm. Xung quanh nôi có các bác, các cô, các dì hai bên nội ngoại. Mọi người đến bên nôi tặng cháu những đồng tiền mừng, quần áo, tấm chăn, tã lót, ống gạo, con gà tắc, trục trứng kèm theo những lời chúc rộn vang cả gian nhà. Quà của bà ngoại đặc biệt nhất, bà đội cho con chiếc mũ phải lai ghép từ nhiều miếng vải xanh đỏ tím vàng và âu yếm bảo cháu là bông hoa, hoa của núi, của rừng, hoa của bà mụ. Rồi bà tiếp tục tặng cho cháu chiếc vòng tay bằng bạc, chiếc vòng như bùa hộ mệnh bảo vệ cháu trước ma quỷ, bệnh tật. Đầu nôi bên này là bà nội, đầu nôi bên kia là bà ngoại, chiếc nôi treo nhẹ, hai bà cùng hát ru. À ơi, cháu ngủ cho ngoan, mong cháu lớn phồng phao bà mừng. Sáng lớn nắm là chiều lớn gang, từ ngày cháu lọt lòng bà vui, bà mừng vui, mắt bà thêm sáng, đặt cháu vào nôi, bà ru cháu ngủ. Đôi chân to và đôi má hồng, ăn khứ, cháu hóng chuyện với bà, kéo kẹp nôi đưa qua đôi lại. À ơi, cháu ngủ cho ngoan, ngủ mơ đất nước thanh bình. Rồi con chìm dần vào giấc ngủ êm đềm trong tiếng ru ngọt ngào ấy. Ngày con đầy tháng, dấu mốc trưởng thành đầu tiên, con cảm nhận thật rõ những tình cảm yêu thương mọi người dành cho con. Đó là ngày hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.